Nam mô toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật. Ca mô ni nam mô phật bổn sư thích
Hôm nay tiếp tục học bài Thiền Pháp Lục Tổ Huệ Năng bài 2 trên tất cả 3 bài. Thì đầu tiên bài số 2 là tiếp tục cái mục 2 nhỏ trong tam vô. Mục tam vô hôm trước chúng ta học là vô niệm, hôm nay mục số 2 là vô trụ. Lục Tổ dạy vô trụ là bản tánh của người, hoặc Ngài nói đối trên các pháp mỗi niệm không trụ tức là không phược. Đây là lấy vô trụ làm gốc. Thì câu hỏi là đại chúng hãy tóm tắt ý chính lời dạy trên một cách ngắn gọn nhất. Qua hai lời dạy Lục Tổ, chúng ta tóm tắt cái ý chính Ngài muốn dạy là gì? Có ai sẵn sàng không? À rồi, mời một vị trên này trước đi. À, đó là một ý. Thứ nhất, vô trụ là bản tánh của người, Lục Tổ dạy như vậy. Thì từ đó cho chúng ta rút ra, Ngài nói bản tánh từ vô trụ, đúng không? Vô trụ là bản tánh của con người, tức là bản tánh con người ta là nó vô trụ, đơn giản vậy thôi. Lục Tổ nói vô trụ là bản tánh của người, có nghĩa là bản tánh con người ta vốn từ vô trụ, đúng không? Đó, hiểu nhẹ nhàng vậy thôi. Rồi sau đó mình mới nhắm mắt lại, mình coi thì là cái bản tánh là nó vô trụ sao. Muốn biết vô trụ sao thì chúng ta phải hỏi nó trụ là sao. À, nhìn cái vị này để ý quên vị này. Ví dụ như sáng nay cái bài học sẽ là tương tác nhiều, thì cần một người đi đưa micro, một người thì quay phim trước đại chúng. Mà cái người micro đứng không biết làm gì, núp sau đó. Còn trước này á, thì cái người vừa quay phim vừa đi micro thì không kịp. Tôi thấy như vậy mà cái tâm tôi nó trù nó cái chuyện đó đó. Thì trong Phật Pháp nó bị mất thanh tịnh, giảm đường đó. Đó là trù đó, phải không? Còn vô trù là sao? Vô trù là bản tánh mà nó biết hết, mà nó không có dừng trù vào một cái câu chuyện và công việc và con người hay sự vật sự việc nào. Nó không trù vào đâu cả. Thì nó vượt thoát không? Như vậy chúng ta nhớ chữ vô trụ nó có hai nghĩa. Một, không dừng trụ vào đâu. Và hai, từ nó vượt thoát tất cả. Hai nghĩa. Như vậy thì có câu thứ nhất Lục Tổ dạy chúng ta nhớ này. Thứ nhất, Lục Tổ dạy vô trụ là bản tánh của con người, có nghĩa là bản tánh con người vốn từ vô trụ. Vô trụ nghĩa là sao? Tức là trở lại từ tánh thì nó không dừng trụ vào một con người, sự vật, sự việc hay tình huống hoàn cảnh nào cả, mà là vượt thoát, thấy biết hết, không động. Nhớ về vô trụ chưa? Có hai nghĩa nhớ không? Từ không dừng trụ vào đâu và vượt thoát. Không nhớ hai từ này á là dạng cả bụi, nó không ra chữ vô trụ đó. mà không nhớ hai từ này học bài không thuộc nha. Lặp lại có ba ý chính này. Ý thứ nhất, vô trụ là bản thân con người, có nghĩa là bản thân con người vốn từ vô trụ. Xong. Ý thứ hai, vô trụ sao? Không dừng trụ và vượt thoát. Được chưa? Kế câu số 2 ngài nói, đối trên các pháp mỗi niệm không trụ, tức là không phược, đây là lấy vô trụ làm gốc. Đây là ngài chỉ cho chúng ta cái cách tu, là phương pháp, là lộ trình. Đối trên các pháp chứ không phải quay lưng tránh vật. Thứ hai, đối trên mỗi niệm chứ không phải kiềm đè hay diệt niệm. Đó là gì? Đó là nhấn mạnh cho chúng ta không được sai lệch để thực hành cho đúng, tức là không được quay lưng ngoảnh mặt mà đối diện trên các pháp, trên mỗi niệm chứ không phải tránh vật hay kiềm đè. Đây là không được sai như thế. Kế trên mỗi niệm nó có một nghĩa nữa. Nghĩa chính mà tôi dạy trong đây chính là trên mỗi niệm đấy nè. Đối trên các pháp mỗi niệm không trụ trước. Đối trên các pháp luôn luôn không trụ trước, tức là không dừng trụ hoặc khởi thêm phân biệt. Hai ý này chúng ta đã học trong cương lĩnh rồi. Một là không dừng trụ, hai là không khởi thêm phân biệt. Được như vậy thì sao? Không bị trói buộc, tức là tổ nói không phược. Thì ngay đó tánh thể hiện tiền từ vượt thoát. Tánh thể hiện tiền từ vượt thoát là đã đạt đến cái đích nhận lại bản tánh từ vượt thoát vô trụ. Đấy là lấy vô trụ làm gốc. Như vậy cái vế hai này á, là vế lục tổ dạy cho chúng ta biết cách tu hành. Mà muốn nắm vế hai này á, thì lấy vế một làm cơ sở. Vế một là giới thiệu tổng quan. Vô trụ chính là bản tánh. Nhân bản tánh thì tánh từ vô trụ. Vô trụ có hai cái tính chất, một là không dừng trụ, hai là vượt thoát. Đó là tổng quan. Vế hai ngài nói, đối trên các pháp, đối trên mỗi niệm chứ không phải là lảng tránh. Phải làm gì? Đối trên các pháp mỗi niệm, tức là luôn luôn không trụ trước. Không trụ trước ở đây trong cái cương lĩnh nó có hai ý chính, là không dừng trụ, không biết theo không biết về đó, hoặc không khởi thêm phân biệt. Nếu được như vậy thì sẽ đạt đến kết quả mà tổ nói không bị trói buộc. Mà ngay đó không trói buộc á, thì trả lại tánh thể chính mình, tức là tánh thể hiện tiền. Thì sao? Tánh thể từ vô trụ, tức là từ vượt thoát, từ không dừng trụ. Như vậy đến đích chưa? Đến đích tổng quan tổ vừa nói ở trên là nhận lại bản tánh, thì tánh từ vượt thoát vô trụ. Tinh thần này gọi là lấy vô trụ làm gốc. Để chúng thấy rõ đi. Cái này là tổ dạy rất logic, có tổng quan, có chi tiết hành trì đưa đến cái đích mà tổ đã giới thiệu tổng quan đó một cách hết sức rõ ràng. Nó vừa mang tính chất bảo hàm của tổng thể, nó vừa mang tính chất chi tiết khai thác từng cái tâm niệm của chúng sinh để biết công phu tu tập trở về bản thể đó. Mình dừng một tí, mình nhìn cho kỹ thì thấy lời tổ dạy rất là hay. Còn nếu mà mình không có moi ra cho hết á, mình đọc trôi 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 theo chữ gật gật gù gù, không có sáng được cái ý sâu trong đó. Rồi đó là tóm kết ngắn rồi ha. Bây giờ ngắn hơn nữa, một cách ngắn gọn nhất, vô trụ để nhận lại từ tánh, và nhận lại từ tánh thì từ vô trụ. Vậy hiểu không? Bây giờ ai thông minh là từ cái ngắn này triển khai ra cái lớn hơn. Biết cách triển khai không? Nhận lại từ tánh thì tánh từ vô trụ, cho nên tổ nói vô trụ là bản tánh con người. Và tu vô trụ để nhận lại từ tánh. Vô trụ là sao? Không dừng trụ và từ vượt thoát. Thì tánh mình ngay đó hiện bày, nhận lại từ tánh. Đó là tinh thần lấy vô trụ làm gốc. Nắm vững cái này, nắm vững pháp tu, thấy lời tổ dạy rất là hay. Nắm vững cái tóm tắt rồi, bây giờ đi vào chi tiết cụ thể, phân tích thêm tí cho chúng hiểu. Lục tổ dạy vô trụ là bản tánh của người, có nghĩa là tánh của chúng ta vốn từ trùng khắp, không chỗ nơi. Nó trùng khắp cho nên nó không còn di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác. gọi là không biến dịch, không biến đổi, không sanh diệt. Thì có đổi được không? Không biến đổi là thực sự an trụ. Nhưng không phải có một chỗ nơi an trụ hoài là vô trụ. Cụ thể, chân tâm trùm khắp pháp giới, nhưng nó không ở vào đâu hoặc không ở vào tất cả chỗ, gọi là vô trụ. Đạt đến an trụ nhưng vô trụ, vì không trụ vào đâu cả, cho nên sẽ đạt đến diệu hành vô trụ, tức là tới lui tự tại vẫn bất động. Cái này nếu vị nào mà trở lại tự tánh của mình á, thì sau đó đưa tay lên đưa tay xuống á, là mình thấy rõ nó mình á. Trở lại chính mình đi, không có căng thẳng, bình thường, thư giãn, thở thôi, thông dong, thoải mái mà đừng có mê, đừng có căng. Thoải mái, thông dong, đừng có mê, đừng thèm khởi, đưa tay lên, đưa tay xuống, rất bình thường. Thì khi mà trả lại chính mình thở thôi bình thường á, là không dừng trụ vào đâu, là một. Khi không dừng trụ vào đâu á, thì trả lại tánh mình rất thơ thới mà sáng lá, nó đáng bao hàm tất cả, là hai. Bao hàm tất cả mà nó chẳng phải ở nơi tất cả, là ba. Khi tánh đó như vậy, chúng ta vẫn nói cười đưa tay một cách tự tại, vẫn không động bao giờ, là bốn. Thì cái này chính là diệu hành vô trụ. Đó là cái điều có lẽ đại chúng mà ai mà có công phu thì thấy nó rất rõ ràng. Còn nếu chưa thì về công phu tiếp, cho tưởng tượng á, thì nó có cái niệm, có cái trụ, nó không thấy chịu chỗ đó. Thì bây giờ nếu mà mình chưa nhận ra thì chúng ta học, nhớ nó có ba cái từng mức tiến đạo. Một là không dừng trụ. Đây là lộ trình, đây là phương pháp để hạ thủ công phu tu tập. Thì bước một, chúng ta tu bằng cách là không dừng trụ vào đâu cả. Cụ thể, thấy, nghe, biết, vân vân. Nhưng mà hằng suốt qua, không dừng trụ vào đâu cả. Mình thấy tất cả mọi thứ trong phòng này, ngoài kia trời nắng. Rồi nghe âm thanh giảng, nghe cái tiếng cỏ nó quay rồ 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 rồ. Đừng dừng trụ vào đâu cả. Thì liền đó, trả lại tánh mình, tức là an trụ. An trụ không phải là mình chủ động an trụ, mà an trụ tức là tánh mình từ nó không biến đổi, gọi là an trụ. Cho nên khi thấy nghe biết suốt qua không trụ đâu cả, thì tánh hiện bày liền đó được an trụ. Cụ thể, khi suốt qua không dừng trụ vào bất cứ gì thì tánh thể hiện tiền. Tánh này trùm khắp, không biến dịch, cho nên thực sự an trụ. Đây là an trụ tâm. Cụ thể kinh Kim Cang Đức Phật dạy: phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Như vậy theo nghĩa, hệ cái gì có tướng đều là hư dối. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức là thấy Phật. Dịch vậy thì có chữ đó, miệng nói đó, mà thấy Phật làm sao không biết. Thì kính Phật không phải học chữ, học văn phạm để dịch được, mà phải có công phu. Thì cụ thể công phu ngấy cái mức hai tiếng đào án trù là chúng ta đã dịch ra rồi. Như thế nào? Hễ cái gì có tướng đều hiện hóa không thật. Cái gì có tướng? Cái gì bị chúng ta biết đều là bên ngoài mình, đều là có tướng. Các vật, tất cả mọi thứ, cho đến chân tâm mà không khéo nhận á, mà thấy biết về chân tâm á, thì chân tâm cũng ngoài mình. Chẳng hệ cái gì mà bị mình biết, nó là đối tượng, nó là sở, nó bị mình biết, thì nó là hiện hóa hư vọng. Thì lúc đó Phật nói, nếu biết hư vọng á, thì nếu thấy tất cả tướng chẳng phải tướng, có hai nghĩa. Mức một là biết nó tướng mà thật ra nó hư vọng, cho nên nó chẳng có giá trị gì. Mức hai là biết nó chẳng giá trị rồi thì đừng dừng trụ trên nó, suốt qua, gọi là kiến chư tướng phi tướng đó. Thì ngay đó kiến Như Lai, tức là Như Lai hiện tiền. Chẳng có Như Lai nào để kiến hết á. Chỉ kiến này cũng có thể dịch là gặp. Thấy Như Lai, gặp Như Lai. Như Lai nào? Nếu mà gặp Đức Phật bên ngoài á, thì Phật cũng dạy pháp cho mình thôi. Còn không tu thì có giác ngộ giải thoát không? Không. Thì nướng lời dạy Phật bên ngoài để ngộ tánh Phật trong mình, tánh đấy mới cho chúng ta thành Phật giác ngộ giải thoát. Cho nên nhớ lời Phật dạy là tất cả tướng đều hư huyễn. Nếu thấy các tướng hư huyễn thì suốt quá đừng dừng trụ, là bước một không dừng trụ. Thì ngay đó Như Lai chính mình hiện tiền là được an trụ. Tánh thể hiện tiền không bị biến đổi sanh diệt, thực sự an trụ, nhưng không phải trụ vào bất cứ đâu. Những chỗ này tôi nói chậm như vậy để đại chúng nhớ, những lời này nó không có thừa. Rõ chỗ an trụ chưa? Khi an trụ rồi ấy, thì ngồi cứng khư một chỗ sao? Tôi an trụ rồi, tánh tôi hiện tiền rồi, tôi ngồi cứng khư là ai làm gì làm bất biết, chuyện nắng mưa mặc kệ, nồi đồ hũ nó cháy mặc kệ, trưa nay chúng nó cơm sống mang chi mặc kệ. Tôi giờ tôi an trụ từ tánh, tôi nắm nó để được giác ngộ giải thoát, ra khỏi nó là tôi khổ đau lắm. Cái đó chưa phải, cái đó là có chỗ để trụ rồi đó. Dù là từ tánh mà có chỗ vẫn là hư huyễn. Cho nên qua bước 3, an trụ sẽ đạt đến diệu hành vô trụ, tức là khí thuần thục sẽ đạt đến diệu hành vô trụ. Cụ thể thuần thục hiện sờ sờ tới lui một cách hết sức chủ động nhưng không can hệ tánh này. Đồ hũ kho nó khô nước, chủ động tới vàng lửa thật là nhanh, không để nó hư nồi. Nó cắn nêm chừng này muối thì phải đưa cái vá ra, hắt cái muối vào nước cái vá. Nó dư quá thì sớt ra nó cái chén, thấy vừa đưa vào trong cái cháo, cháo nước cho nó tan rồi nêm ra. Chứ không phải làm biếng mà đứng cái lưng cho nó thẳng, cầm hũ muối rắc rắc nó rải lợ, tại nó hạy vào trong cái bà đông hại và té trong trưa ăn nó cắn thành nó khó. Chủ động như thế nhưng tánh mình vẫn sơ sơ, tay này lắc mà chưa động bao giờ. Thì cái tay này để không làm gì, tay này phải đưa ra lấy cái vá hứng. Hưng mình lỡ nhiều quá sao? Tay này để cái hũ muối xuống lấy cái chén đổ bớt ra. Thấy vừa chưa? Có trí tuệ thấy rõ, vẫn không đồng, vẫn vô trụ, vẫn thấy rõ nó muối vừa chưa? Bỏ vô, lắc lắc trong nước cho nó tan đã. Rồi cháo từ từ cho nó đều cái nồi canh. Chứ đừng có hắt cái cục rột xuống cái nêm nêm nó rồi còn lạc quá, muối dưới thì chưa có tan, nêm tiếp có thêm muối chập nữa tan hết mặn quánh. Chúng ta thiền sinh hay bị cái khi chưa tu còn ở đời thì nó lung tung lăng tăng. Cái gì nó cũng giỏi. Vô tu mà lánh quá tu cũng được, cho nên kèm đè lại cho nó đầm lại. Khi đầm lại nó u lì, nó cứng cục luôn. Tôi suy nghĩ tôi nói sao lạ. Là tại vì nó kèm, nó đè, nó làm cục vậy đó. Cho nên nhớ, cái cục đó là cái cục gọi là cục dầu hắc đó, mà các thiền sư gọi là thùng thống đó. Thùng thống tức là nhựa thống, họ hứng vào là một cái cục mà họ dùng để mà chấm chì, để mà hàn các cái mạch điện á, bó mạch á, biết không? Cái nhựa thông cứng ngắc vậy đó. Thì các thiền sư các ngài nói phải đúng phụng này. Mà khi phụng rồi á, ngộ ra đạt đến diệu hành vô trụ là tới lui vẫn bất động á, thì các ngài gọi là thùng thông lũng đáy. Ngài Tiếu Phong á, ngài trình với ngài Nhâm Đầu Toàn Khoát á, là khi đến với hội Diêm Quang, tôi nghe nói về lý sắc không, khi ấy như thùng thông lụng đấy. Đó đó, tự nhiên nó phục cái nó rộng suốt hết. Nó hết cái cục mà gọi là cục nhựa thông mà để hàng cái bó mạch điện tử ngày xưa. Không biết sao nó phục thông thông như vậy. Thì chúng ta tu chúng ta nhớ phải vượt qua chỗ này. Còn không á, là mình ù lì cục vậy đó. Nó nặng nề, lâu ngày thành bệnh tiêu cực, thành bệnh cố chấp, thành bệnh bạn ngạ, rồi tưởng đó là đạo, rồi bắt đầu nó nhỏ nhoi, rồi nó có thể chơi với một đôi ba người chứ nó không thể nào hòa đồng với tất cả. Nó làm việc cho nó rơi vào cái chủ nghĩa cá nhân tối tôn độc tôn, cho nó không thể nào điều hành cả đại chúng cùng hòa hợp với nhau, là do cái chỗ này. Tức là tiến bộ rồi mà tiến thêm chút nữa, là cái chỗ mà ngài Thanh Viện Phật Nhạc ngài nói là thiền tăng có hai bệnh. Bệnh thứ nhất là cởi lừa tìm người lừa, tức là có Phật mà tìm Phật bên ngoài. Chúng ta có thể dừng được chuyện đó rồi. Còn ai ham tìm Phật bên ngoài thì ngán bệnh này lo mà trị đi. Còn chúng ta có được một cái khóa này rồi. Thì khóa thứ hai chúng ta phải trị tiếp, phải lên lớp, đó là cái bệnh mà lên cởi lừa rồi mà không chịu xuống. Có nghĩa là biết cái từ tánh rồi ôm cục đó không chịu xuống, từ đó nó sinh ra các bệnh khác. Thì phải trị luôn cái bệnh này. Muốn trị bệnh này là đạt đến diệu hành vô trụ mới trị được. Thì đạt đến diệu hành vô trụ chính là hình ảnh Đức Phật vào đầu Kinh Kim Cang. Vào đầu sao? Bây giờ Đức Thế Tôn đến giờ ăn, Ngài đắp y, mang bát, đi vào thành lớn Xá Vệ khất thực. Ở trong thành ấy, theo thứ lớp khất thực rồi trở về chỗ mình, họ thực xong, thu xếp y bát, rửa chân và trải tòa ngồi. Đơn giản không? Mình có làm như vậy không? Mình cũng làm như vậy mà, Phật cũng làm như vậy mà. Vậy Phật khác mình chỗ nào? Đi đứng đó, nhưng mà có rời pháp thân của Ngài không? Không. Còn chúng ta khác Ngài là sao? Đi đứng mà bỏ cái pháp thân, cái bản tâm sau lưng á, gọi là bồi giác hiệp trần. Vì sao bỏ? Vì bẩn, trắng qua xanh lại, tía phải vàng sai, nhìn lệch các thứ nào khác kẻ mù. Là gì? Huynh này thương tôi, huynh kia ghét tôi làm mệt như vậy mà không thông cảm, huynh này có vẻ thông cảm hơn. Giờ giáo việc không làm được mà tôi làm thì nói tôi ôm đờm. Đó đó, chúng ta bừng theo những thứ đó đó. Thứ đó mình xài được không? Xài được bao lâu? Nó nằm đâu luôn quần cho vui vậy thôi. Chứ mai mốt da mà lỡ nó báo bào bệnh gần chết thì những cái giá trị nó không còn. Nó không có giá trị. Nó có chẳng á, là nó sẽ đổ đi đổ lại trở thành cái nghiệp. Từ mình bức bối mình theo cái nghiệp đó đọa lạc. Chứ nó không có giá trị gì. Nó chỉ có giá trị xấu thôi. Nhưng mà Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là chúng ta bỏ sót cái tánh đó mà theo cái bên ngoài, gọi là lấy cái phan duyên làm từ tánh. Đây là cái đau đớn của chúng sinh, oán uổng, vô lý. Thì đại chúng nhớ là cái này không phải khó. Mình còn tu, mình chưa ngộ. Ngộ thì tự nó như vậy. Nhưng mà con tu cái mình không được như vậy, cái mình chấp nhận mê à? Nếu chấp nhận mê mà không khéo tu kiếp nào ngộ. Cho nên mình đang con tu đơn giản này. Phút trước, giây trước mình quên rồi mình theo mọi người, theo câu chuyện. Vậy sau đó mình tin lại, à chẳng có gì. Thế thôi, gọi là tu. Tôi nói dạ thưa thầy, con thuộc bài, con nói phó phó vậy mà giờ con chưa làm được vậy, con vòng người con cũng ngại, con không đứng lên trả lời. Vậy thì con làm gì? Con không học nữa ha. Rồi con cũng đi học ba cái chuyện sanh diệt ha. Rồi cuối cùng suốt đời cả sanh diệt nó tạo nghiệp, đi xuống nó đòi cho tám đồ ha. Rồi xuống đó rồi ai cứu cháu? Mình đâu có nói mình ngộ đâu mà sợ bắn bóng. Mình đâu nói tôi được đâu, phải không? Chỉ nói rằng là kiến tánh, ngộ tánh thì tự là diệu hành vô trụ, vượt thoát tất cả tự tại. Đó là chân trời, là điểm sáng, là ngày mai, là đời sau, là nhiều kiếp về sau nữa. Nếu không có đích đến chúng ta đi bị sai. Phải nhắm đích đến. Mình đâu có nói mình được đâu, mà đích phải đích. Nói rồi, chúng ta tu hành có hai khả năng chọn, A và B. A thành Phật, B thành gì? B thành ma, hai thứ thôi. Nếu quý vị muốn A thành Phật hay B thành ma, muốn gì? Phật và ma hết, không có đường chọn. Nói thầy ơi, nói thành Phật nó cao quá, thôi cho con làm ma. Đi tu sao làm ma được? Tu nó không thành ma. Muốn ma là phải tạo nghiệp nó thành ma. Con tu hành nó không thành ma, phải thành Phật. Sao thành Phật dữ vậy thầy? Ngày mai nhiều đời và vô lượng kiếp về sau phải thành Phật, không thành Phật có thành ma. Học rồi, già con hiểu rồi. Bữa sau nói rằng là muốn thành Phật phải kiến tánh, mà muốn kiến tánh phải hướng tánh tu tập bật dấu vết. Nó thầy con chưa được như vậy, nói giờ bấn bồng không dám học. Nó quay lại ngược nữa là sai nữa. Còn nếu mà nhớ là sao? Ngày mai đời sau vô lượng kiếp chỉ thành ông Phật, không thành ma, hai thứ thôi. Là tia sáng ngày mai. Hôm nay cụ thể hóa, muốn thành Phật phải làm gì? Kiến tánh. Bây giờ chưa kiến tánh phải làm sao? Đúng pháp. Tu đúng pháp sao? Hướng tánh tu tập, tin mình ngộ được, mình có quyền tín chứ. Thứ hai, dùng công làm sao bật dấu vết. Dấu vết có mấy thứ? Một, vết của phương pháp. Hai, vết của dùng công. Ba, vết của từ tâm. Từ tâm có mấy loại vết? Cơ bản có ba loại. Một là gì? Lập phân hàng, chấp vào chỗ trống không. Hai, sợ đắc. Ba, làm bất cứ gì mà tâm mình hiện thành vết đều khỏa lấp, không có vết. Như vậy bắt đầu từ đâu? Bật dấu vết, hướng tánh tu tập. Cái đó là việc làm thiết thực mà. Mình tu phải tu như vậy chứ, bắt buộc phải tu như vậy. Còn không phải như vậy thì nó chỉ là tạo tác, chỉ là tập tu, chỉ là chạy vòng ngoài, rồi từ từ mới lần vào vòng trong, rồi cũng phải đạt đến đó. Còn không đến đó thì chúng ta không thành công được. Đến đó để làm gì? Sát tư tánh. Để làm gì? Có ngày ngộ tánh. Để làm gì? Nướng tánh tu tập. Để làm gì? Nhân vô sanh mới thành quả vô sanh. Để làm gì? Vô lượng kiếp phải sao thành Phật, không thành ma. Thấy rõ logic của nó chưa? Vậy thì có sợ mình băng mỏng không? Không. Cái chuyện vô lượng kiếp thành Phật là nướng trí tuệ Phật tổ thay tổ chỉ cho mình mà. Hay không? Mình nướng trí tuệ mới khỏe lắm. Để làm gì? Để ngộ tánh. Nó ngộ con chưa ngộ. À không. Chuyện đó thay tổ dạy mình. Có thay tổ ngộ, thay tổ chỉ cho mình. Giờ mình bắt đầu tu để ngộ. Thì tu sao? Hướng tánh bạc vết. Bạc vết sao? Ba loại. Thoại kể lại ha. Vậy bắt đầu tu, chúng ta phải áp sát cái chỗ là hướng tánh và không vết. Nói thưa thầy, bây giờ sao tấm con nó có vết nhiều quá, nó vết cái gì? Giờ ngồi thì nó buồn ngủ. Thì bây giờ đối trị. Đối trị sao? Ngồi thẳng lên. Nhớ rằng là cái ngủ này nó đưa mình xuống 8 độ địa ngục. Nhớ rằng là vấn đề mình ngồi tịnh không ngủ ta không có chết. Nhớ rằng hôm nay ngủ tại vì nó yếu quá. Nhớ rằng là ngủ là nghiệp vô minh. Chứ ông nói là la rầy nó. Xong nói vậy nè. Này chú, vô lượng kiếp chú kéo tôi xuống địa ngục rồi chưa được hay sao, hôm nay chú còn kéo nữa, bây giờ chú không lừa tôi được đâu, tôi không chấp nhận cho chú đưa tôi xuống địa ngục nữa đâu. Sao ông nói vậy đó? Rầy nó. Thì đó, từng pháp đó gọi là đối trị để đạt đến thực tu là bậc tướng hướng tánh, để ngày mai đây đủ duyên sáng tánh, để nướng tánh tu tập, để vô lượng kiếp thành Phật. Đó là một cái logic, một công thức, một nguyên lý, một nguyên tắc, có nghĩa là không thể khác. Khác đi thì phải xuống 8 độ địa ngục. Đúng thế thì mai kia càng ngày càng lên và thành Phật sẽ không khổ. Ở đây không phải là do Phật quy ước, mà đây là nguyên tắc, nguyên lý. Đúng như thế thì có lợi ích, sai như thế thì chúng ta đọa lạc thôi. Đó là nhắc thêm cho chúng biết, chứ không nhắc thì như lúc chúng ta tự ti, chúng ta không sao vấn đề. Thì ở đây là nếu đạt đến diệu hành vũ trụ, chúng ta sẽ thấy rõ hình ảnh lúc đầu Đức Phật vào Kinh Kim Cang chỉ nói chuyện bình thường. Ngài ôm bát khất thực, thọ trai, trải tòa ngồi hết. Vậy thấy hình ảnh Đức Phật chính là thấy được xuất tột đến pháp thân, thấy rõ cái chỗ diệu hành vũ trụ mà Ngài đang hiện bày chỉ dạy chúng ta. Như vậy thì bây giờ Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, nói Kinh Kim Cang rồi. Giờ làm sao để thấy hình ảnh Đức Phật đi khất thực ốm bát để mà thấy diệu hành vũ trụ? Làm sao? Ngài thuyết Kinh Kim Cang rồi, Ngài vào Niết Bàn rồi, làm sao thấy? Nếu nói như thế thì vẫn tìm cảnh để thấy, mà tìm chỗ thấy vẫn là mê. Còn nếu ngộ tâm thì sao? Hiện nay đây, cây rừng chim chóc, cái gì vẫn phải Phật đang đi đó, phải không? Nếu tìm đến tướng thì dù Phật ở đó chúng ta cũng mê. Nếu sáng rồi thì đâu có nhất thiết phải quay lại người xưa để tìm cái dấu tích cũ, phải không? Đó là điều mà chúng ta phải để ý. Lặp lại ba cái mức tiến đạo như thấy trên bảng, qua hình ảnh bài thơ Nhàn Quá Trường Không cho đại chúng dễ nhớ. Cái bài kệ Ngài Hương Hải ở Việt Nam, Ngài lặp lại á: Nhàn quá trường không ảnh trầm hàng thủy, nhàn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Bài này phải học cho thuộc ha. Nhàn bay qua trên trời không, bóng soi dưới đáy nước. Nhàn không có ý để bóng xuống, mà nước cũng không có ý lưu bóng con nhàn. Hình ảnh đó, bài kệ đó qua ba cái mức tu hành trên như thế nào? Một là không dừng trụ. Chim nhàn in bóng xuống đáy nước, nhưng nó không có ý. Mặt nước cũng vô tâm. Đây là gì? Thấy biết tất cả nhưng không khởi là không dừng trụ. Nó qua cái mặt nước thì nó rồi, nhưng nó chẳng có ý bao giờ là không dừng trụ. Là thấy biết tất cả chứ không quay lưng ngoảnh mặt mà vẫn không dừng trụ. Thứ hai là an trụ, tức là bầu trời kia thênh thang, mặt nước không động. Đó là gì? Ví dụ cho pháp thân thường trụ, tức là an trụ. Thứ ba là diệu hành vô trụ là sao? Không phải cứng ngắc, mà nhàn vẫn bay lại tự do, tự tại. Đó là gì? Diệu hạnh vô trụ. Thứ ba là tóm tắt một cách thực tế về vô trụ. Ở thế gian, trong đạo cũng có một số người như vậy. Sông không có quy tắc xuề xòa, gọi là chạy xe thì không có lên, mà cày ruộng thì không có bờ, cày luôn cả bờ cả ruộng đó, gọi là xuề xòa, không quy tắc gì hết. thì thấy người đó dễ tính quá, ít phiền ai. Nhưng cái đó nó lại rơi vào gần với vô minh, sống thờ ơ, lạnh đạm, vô cảm, thiếu bổn phận trách nhiệm với bản thân và mọi người. Đó là có chỗ không trụ để kẹt vào. Thứ hai là một bộ phận người khác thì sống có quy tắc, nghiêm túc, có ý thức, làm việc tốt, có trách nhiệm, nhưng mà dễ phiền não, bỏ cuộc thì không làm được việc lớn. Tức là mình làm càng tốt, càng có trách nhiệm mà ai chỉ cần khơi trúng cái chỗ mà chê mình cái là mình chịu không nổi, thấy nó vô lý là mình không chấp nhận được rồi, bất hợp lý không chấp nhận được, thì chúng ta sẽ dừng tất cả mọi thứ. Thì tâm như thế cũng làm được việc lớn, đó là kẹt trong có trụ. Thì đó là ví dụ sơ thôi, cho tất cả các cái giới hạn và cực đoan trong đời sống tu hành đều do còn kẹt trong có trụ và không trụ, là còn trong đối đãi, chưa đạt đến vô trụ đúng nghĩa như chúng ta vừa nghe. Mà chưa đạt đến vô trụ đúng nghĩa thì chưa khế tự tánh, do đó chúng ta không làm được cái việc lớn cho đạo. Sống khế với đạo lý chân thật nghĩa là sao? Bài này tôi giảng nguyên một buổi rồi đó, có bài giảng về việc này. Trong đạo là có quy tắc, có trên có dưới. Oai nghi là có tới 24 oai nghi, mỗi oai nghi như vậy bất đắc là quá nhiều, nó dày kỹ, có quy tắc. Nhưng mà không kẹt vào công việc hoặc quy tắc, đó là không dừng trụ. Bước 1 ha. Bước 2, có quy tắc nhưng mà bật dấu vết của tâm, của tướng, của công việc và cả dấu vết của quy tắc, đó là tâm an trụ. Được như thế, sống như thế sẽ tự tài trên tất cả, ai nói gì cũng không ngăn cản được bước tiến của mình, đó là diệu hành vô trụ. Không ai làm, điều làm thì nó trật. Bây giờ mình có cái năng khiếu thì ông thầy trụ trì cũng biểu mình làm cho mình, có phải là ốm đơm đâu. Ông xa mình làm muốn chết, máu lên não nó không có đủ, cái gáy thì nó mỏi, ngồi thiền thôi nó trở ngại, nó mỏi phải uống thêm thuốc để mà hoặc huyết dưỡng não nữa. Thế mà làm hy sinh như vậy, không hiểu con nói rằng là ốm đơm việc ứ hử, tức không? Đó là vì một cái lời khiêu khích, người ta càng bước chân một vị tướng đánh đông dẹp bắc. Một vị tướng bách chiến bách thắng, đánh đông dẹp bắc, nhưng mà chỉ cần một cái lời nói gió thổi, không có một trọng lượng nào cả, cản cái bước tiến của mình. Đó là chúng ta không biết diệu hành vô trụ nó bị. Thì cuộc đời mà, khi nào họ mê thì bản ngã nó có, cái tính đố kỵ nó lên, cái tính độc đoán nó có, thì nó thấy ai làm thì nó khích ra, nó kích thôi. Nó mê thì mình nhớ người đó đã ngủ rất mê, cho họ mộng, đừng có cản giấc mộng của họ. Và đừng bao giờ giận cái người đang ngủ say nói tầm bậy. Cho tới khi họ ngộ đạo rồi, họ thấy những thứ đó nó rất là vô duyên, nó rất là kỳ cục, nó rất là tầm thường, nó rất bé nhỏ, nó rất tồi tệ, nó rất gì đó, kể cả vui không hết những cái gì rất đó. Thì chúng ta là người biết tu á, chúng ta chờ họ tỉnh, chứ đừng có bắt họ không khiêu khích nói xấu tật đố với mình. Đừng có ép họ tốt với mình. Họ mê là hay nói xấu nhiều hơn nói tốt, còn người tỉnh họ nói tốt nhiều hơn nói xấu, mình nhớ hả? Thì mình chờ họ tỉnh, chứ đừng có nên can thiệp vào lời nói của người đang mê man. Chính ý này cho nên một lần Hòa Thượng Tông Chủ Sư Ông Trúc Lâm chúng ta, Ngài dạy trong một cái hoàn cảnh hết sức nghiêm túc cô đồng. Ngài nói trên đường tu gặp bất kỳ chướng ngại nào cũng đều khẳng định vượt qua, không bỏ cuộc. Tu là tu, chết cũng tu, ngã lăn ra đó cũng tu, không bỏ cuộc. Nhớ như vậy. Chứ mình ghi vui tu phơi phới, mới thấy buồn cái tự nhiên xìu xuống hết muôn tu. Cái đó là dài dốt. Hết tu mình bị ai bị, mình khổ ai khổ, mình thiệt cho ai thiệt, hay không? Tự nhiên bị ta chê rồi, mệt và trùm rồi, nó sao vậy? Hôm nay nó chán đời, nó dài dốt, phải không? Xong vậy trên đường tu gặp bất kỳ chướng ngại nào cũng đều khẳng định vượt qua, không bỏ cuộc. Thứ hai, trong Phật sự gặp bất kỳ chướng duyên nào cũng quyết tâm làm cho bằng được, không được thôi lùi. Thì sư ông nói lặp lại, trên đường tu gặp bất kỳ chướng ngại nào cũng đều khẳng định vượt qua, không thối chuyển, không thôi lùi. Trong Phật sự
gặp bất kỳ chướng duyên nào cũng quyết tâm làm cho bằng được, không bỏ cuộc. Được như vậy thì sư ông vui. Vui nghĩa là sao? Tại sao không nói chữ hoan hỷ mà nói chữ vui? Tức là chữ vui này á, nó bao hàm cái là trông mong chờ đợi, mong mỏi con cháu phải cố gắng được như vậy. Cái câu này mình phải suy nghĩ kỹ lại coi, chúng ta có nhớ lời sư ông không? Hay là chúng ta thấy sư ông nhập thất rồi, ở ngoài này sư ông biết gì, mình muốn làm gì làm theo cái kiểu mà thời Đức Phật, Đức Thế Tôn vừa vào Niết Bàn, có ông thầy thì khéo nói sướng quá, vui quá. Nó sao vui? Từ nay không ai kịp điểm mình, không ai nhắc nhở, không ai la rầy. Đó đó, quả thực mình là hàng tỳ kheo mà thấy Đức Thế Tôn vào Niết Bàn thì chúng sinh không được hưởng cái pháp vị của Ngài, trí đức của Ngài, cho nên mình buồn. Hay là chúng ta là hàng tỳ kheo của một ông thầy ít nhất, ông nói rằng là từ nay về sau Đức Thế Tôn vào Niết Bàn không ai la rầy, không ai kiểm tra tôi. Chúng ta là hàng tỳ kheo nào? Thời Phật á, thì hàng đó chỉ có một vị thị hiền thôi, chứ không có nhiều nha. Chỉ có một vị thị hiền đó. Thị hiền cho ai? Thị hiền cho mình về sau. Mà nó ngặt nghèo là về sau chứ không phải một vị. Mà sao mà dành nhau thị hiền nhiều quá, chẳng biết nữa. Chúng ta có thị hiền theo vị đó không? Có làm đệ tử vị đó không? Nhớ là vì đó thì hiền chứ không phải muốn như vậy nha. Thì đó, tôi nhắc lại lời sư ông cho đại chúng nhớ đó, để mà nỗ lực. Mỗi người nỗ lực trên đường tu, gặp bất kỳ chướng ngại nào cũng đều khẳng định vượt qua, không thối chuyển. Trong Phật sự, gặp bất kỳ chướng duyên nào cũng quyết tâm là cho bằng được, không bỏ cuộc. Được như vậy thì sư ông vui. Có nghĩa là mong mỏi con cháu phải hết sức nỗ lực cố gắng được như vậy. Tại vì nó khó, chúng ta phải cố gắng. Nói khó thì nói để an ủi quý vị thôi, thực ra chẳng khó cái gì. Nó còn làm cho mình chết đâu mà khó, phải không? Chết mới khó, đâu có chết đâu mà khó. Thì đó là tôi tóm kết về vô trụ qua lời lục tổ dạy, vào thực tiễn tu tập cho đại chúng thấy. Giờ đi vào nghĩa lý chi tiết, ứng dụng vào công phu. Từ chỗ lục tổ ngộ nhập để thấy ra kinh Kim Cang Phật dạy bất ưng trụ sắc sanh tâm vân vân, ứng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Lục tổ ngộ nhập chúng ta thấy ra thế nào về lời dạy này? Bài này quý vị có học qua rồi đúng không? Và lặp lại cho nhớ. Thứ nhất, qua lời dạy trên có mấy nghĩa cơ bản? Là từ trung có ba nghĩa cơ bản chính yếu. Một là sáu căn không dính mắc sáu trần. Thứ hai là không dừng trụ, không biết theo, biết về sáu trần. Và thứ ba là không vì sáu trần để tu hành, tức là không được rơi vào tu hành trong tạo tác. Không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vì xúc pháp sanh tâm, nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia, có nghĩa là sáu căn này không được dính mắc sáu trần, là nghĩa khái quát. Cụ thể hóa vào nghĩa này trong công phu tu tập, cụ thể hóa việc không dính mắc là gì? Là không dừng trụ, không biết theo, không biết về sáu trần. Và vi tế hơn nữa là không vì bất cứ gì để tu, chỉ là sáng lại tâm mình, chứ không vì cuộc đời này nó khổ, chẳng vì ghét cái huynh kia, chẳng vì bực cái nò, chẳng vì cái hấp dẫn của cái ngôi tam bảo nào đó. Không phải như thế, bởi vì tất cả như thế đều tiền tướng bên ngoài, mà tướng bên ngoài nó vô thường. Khi nó hết vô thường rồi chúng ta sẽ thôi tâm. Có nhiều vị ngày xưa quyết tâm chán gia đình quá, thấy đời nó khổ, thôi quyết tâm bỏ đi tu, cha mẹ cho ông đi. Vô chùa tu thời gian thanh tịnh rồi, tâm mình nó cao thượng, thấy ô cái chuyện đó có gì đâu ghét, thấy tội cha mẹ quá, xin đi về. Đó là vì gia đình đi tu. Cho nên có chữ vì á, mãi kia hết vì là nó thôi tập. Có người nói trời mới đầu vô thấy cái thiền viện đó sao mà nó đẹp quá, thấy từ viện nó thanh tịnh quá, thích quá, ham quá, nó tu quá. Tôi nghe thích rồi tôi sợ rồi đó. Tại vì sao? Vô tu thời gian thấy nó mệt đó, nó nhọc quá, nó vất vả quá, bắt đầu cái đầu óc này á nó vọng tưởng, nó nói vậy nè, mệt quá đi về đi. Nó thôi ai về mắc cỡ vậy, nó không chịu về. Bắt đầu nó chỉ vậy nè, chùa gì đâu đẹp, đi ra đi vô mấy cái cây cái rừng có gì đâu, nước cũng nước, nhà mình cũng có nước vậy, người huynh đệ anh em mình cũng tốt vậy, bộ huynh đệ đấy mới tốt à. Nó chỉ cho mình nói vậy đó, nói nhưng mà đâu phải tu. Thì tu sao, về nhà tu vậy, tao tu ở nhà tao vừa thuyết pháp cha mẹ, tao vừa báo ân cũng tốt, tu ở đây, tu ở mình. Nó vậy đó, nó rủ mình về đó. Cho nên cái sự hấp dẫn đó là buổi đầu. Nhưng ở một thời gian nó bạo hòa thì tôi nói quý vị là chè nó ngon mà ăn nhiều nó cũng ngán, phải không? Lâu lâu thèm pizza, ai cũng pizza, ăn khoái khẩu, ăn chừng hai bánh thì đến tới đầu thì thấy ăn gì nổi. Thì thầy hấp dẫn ở hồi nó cũng bạo quá. Chứ nhiều vị nói, thưa thầy cũng tới thiền viện Trung Quốc mật mạng, thấy nó đẹp quá, nó thanh tịnh, diện tạo quá trời hay. Tôi nghe hết, tôi nói, tuy vậy mà ít ai ở. Nghĩa là sao? Sao quý vị mà lại đi, thanh tịnh sông tú đi, hay không? Cho nên cái chuyện đẹp, vì gì đó, tất cả những cái vì không an toàn, nhớ nhỉ, không an toàn. Chỉ có một điều duy nhất, sáng tánh này tu, thì sao? Thì tánh là không đổi cho nó mới an toàn. Tánh không có đổi. Cho nên ưng vô sở trụ là nên không có chỗ trụ thì tánh mình hiện tiền, gọi là sanh tâm kia. Thứ hai là có sắc và không sắc. Nếu nói như vậy thì có vật sắc mà vẫn không trụ hay không vật sắc mới được không trụ? Ai trả lời được câu này? À được rồi. Thì cái này là cái bài mà chúng ta học hồi lâu lắm rồi, gọi là cấp 1 rồi. Giờ lên cấp 2 là phải khác. Cấp 2 bây giờ là nói đầy đủ một cách cụ thể theo cương lĩnh đã học. Chúng ta lặp lại cho nhớ này: không bỏ sót tự tánh, sống bằng bản tánh giác sáng, sáng là tánh mình, đó là phải đúng. Thứ hai, không quay lưng với cảnh sát hoặc lảng tránh kèm đè, dẹp trừ vọng niệm. Có nghĩa là mình nói có và không là mình can thiệp với đó là không được, phải không? Không phan duyên, không biết theo biết về vật, không dừng trụ đến các pháp, không dừng trụ vào bất cứ gì cả. Và cuối cùng không khởi thêm phân biệt. Thì lúc đó tánh sẽ tự sáng biết, không phải không ngơ, đó là không sai lệch, đó là cương lĩnh. Ôn lại thôi. Trên cơ sở đó chúng ta trả lời câu hỏi trên là có vật sắc hay không vật sắc mới vô trụ. Thì chúng ta sẽ trả lời đầy đủ cụ thể theo cương lĩnh. Khi nói có vật sắc hay không vật sắc mới được vô trụ là đã đặt thành một vấn đề, thì chính vấn đề ấy cũng là một vật. Mà nó là một vật là chúng ta đã trụ vào đó rồi thì không thể vô trụ. Dễ hiểu không? Khi nói là có vật sắc mới vô trụ hay không vật sắc mới vô trụ là đã đặt thành vấn đề, mà chính vấn đề ấy cũng là một vật. Mà đặt ra một vật tức là chúng ta đã trụ vào đó rồi thì không thể vô trụ. Thứ hai, đặt vấn đề như vậy là cả hai còn nhằm đến vật sắc để bàn nói lý luận hiểu biết, là đã can thiệp đến vật sắc là trụ rồi, không thể vô trụ. Thứ ba là trái với cương lĩnh cụ thể, nếu bảo ngay vật sắc vẫn vô trụ thì sao? Trái cái gì? Nếu nói ngay nó là quên mình, đó là quên mình, bỏ sót chính mình, sai cương lĩnh. Tại cương lĩnh số 1 là gì? Không bỏ sót tự tánh. Mà mình can thiệp đến vật sắc tức là bỏ sót chính mình, quên mình. Thứ hai là can thiệp trên sắc là phan duyên trên cảnh, trên vật sắc. Thứ ba là can thiệp dừng trụ trên cảnh, đây là trái với cương lĩnh. Kể nếu bảo không vật sắc mới vô trụ thì sao? Nếu nó không á là quay lưng. Quay lưng với vật sắc sẽ kềm đè lạng tránh cho được không? Cho cảnh là quan trọng thì đã yến dấu trên đầu. Ví dụ như cái bông này có tường vi, có cúc kim cương màu tím, rồi có cái cây lan ý, rồi có cái cây bún vàng vàng xanh xanh. Ồ, dính quá rồi, quay lại. Quay lại nào, nhớ không? Quay lại, tôi không dám dính nữa, quay lại. À, sao dính? Sao quay? À, tôi dính cái tường vi, tôi dính cái lan ý, tôi dính cái cây lá bún, tôi dính gì? Mình quay lại vậy trong đầu, mình cả đống trong, nó quay đi đâu cho được. Cho nên khi sợ mà quay, chó nó quan trọng thì nó in trong đầu mình, quay đi đâu cho hết, đã in dấu. Như vậy là trái cương lĩnh, cho nên tu hành không có kết quả. Chúng ta nhìn những cái này chúng ta thấy nó đau đớn, hằng ngày mình bị cái này nhiều lắm. Bị là một cách thê thảm. Cho nên tu hành nó không có tiến bộ được. Mình tu mất mệt, hết công, hết của, hết sức, hết lực, kiệt hết rồi mà không tiến là do vì tu trật trớt, tu trật trật, tu chung chung, tu không kỹ lưỡng, tu không có kỹ thuật, tu không có văn minh, tu không có khoa học, tu kiểu mà tu máy móc, tu cho có, thì chúng ta không tiến bộ được. Cuối cùng, làm sao để được vô trụ đây? Thì theo cương lĩnh mà trả lời, chỉ sáng lại tánh mình, tánh từ sáng biết, không kềm giữ tâm. Mình tùy tiện không? Căn cứ vào lời lục tổ dạy. Lục tổ dạy sao? Vô trụ là bản tánh của con người, có nghĩa là trở lại bản tánh thì tánh từ vô trụ. Thì bây giờ cương lĩnh ở đây, muốn được vô trụ thì chỉ sáng lại tánh mình. Thứ hai, không lạng tránh các pháp vật sắc hay kềm đè diệt trừ để được vô trụ. Có trái với lời lục tổ dạy không? Không. Ngài nói sao? Vô trụ là đối trên các cảnh mỗi niềm, không phược, không trù trước, chứ không phải lạng tránh. Cho nên ở đây chúng ta nói đúng lời Phật lục tổ dạy mà, chứ đâu có tự tiện, phải không? Thực tế, vô trụ trong đời sống hàng ngày là gì? Một là không lạng tránh. Không lạng tránh sao? Làm Phật sự như pháp, đúng đạo để làm. Ai nói gì, không để ý, không thối chuyện. Cái người còn mê mới nói như vậy thôi. Còn người giác ta không nói như vậy. Ngủ mê, ngủ đi cho mê đi. Tôi đi về trước. Tôi đang tỉnh. Tôi làm Phật sự. Tôi tu tập, tôi về trước. Còn huynh đang ngủ mê, ngủ đi, tôi về trước nha. Các thiền sư nói rằng là tôi về trước đây. Các thiền sư thường nói như vậy. Còn bây giờ mình nói cách khác. Tôi làm việc tốt mà huynh dèm pha tôi phải không? Vậy là huynh đang ngủ mê đó. Ngủ một kiếp nhân sinh đi, trước khi tỉnh dậy làm tăng nhàn đầu núi. Còn tôi đang tỉnh, tôi về trước nghe, chào. Ngon lắm vậy thôi. Không có thôi chuyện. Ai nói gì, không để, không thôi chuyện. Đúng pháp cứ thế mà làm. Và hôm nay có nói gì, ngày mai chúng ta vẫn như vậy, không bớt một tí nào cả. Đúng là làm. Không vì dèm pha mà thôi bớt. Đó là không lảng tránh. Đúng pháp sẽ tiến đạo. Nếu chúng ta có muộn phiền thì phải biết đó chỉ là tạm thời. Chúng ta bất giác, nó tạm thời, nó buồn vậy thôi. Chứ cái buồn nó không có thật. Cái buồn như thế là không đúng pháp. Cái buồn như thế là làm chúng ta tu không tiến bộ được. Nhớ như vậy. Chứ mình hãy ổn cái buồn trong người á. Sao mà người này làm tu phiền chứ hết, có người khác giảng biết nữa. Nghe dưới nằm dưới đỡ nghỉ vậy lao tí lần mừng trong đầu. Nghe kẹt ngồi thiền thì ngồi dậy đi rửa mặt lừng sừng. Rồi đi lên thiền đường mà đi một cái đầu nó chúi rất nghiêng là biết trong đầu nó nặng nề tấm sự. Gọi là một bầu tấm sự, cái đầu mà nó nặng nề rồi đó. Lừng sừng. Lên ngồi bắt đầu nó phiền não, nó phiền muộn, nó tủi, nó hờn, nó buồn. Nhớ rằng á, cái đó chỉ là nhất thời, là tạm thời, là bất giác, là thứ huyền hóa, là mình còn yếu, là nó tạm thời có vậy thôi. Thì quan trọng nhất, nó hết thì tốt, nó không hết thì đừng cho nó là mình. Để tránh tạo thành cái buồn lâu ngày, cái giận lâu ngày, cái hờn lâu ngày, nó thành một cái nghiệp nó khăng trong đầu á, thì chúng ta tu hành cả đời thành cái nghiệp nó vô ích, phải không? Vì sao phải nói như vậy? Nói vậy là bắt quý vị làm việc hay sao? Không phải, không ai bắt, mà sự thật thực tiễn. Chúng ta tu hành muốn thành tựu á, là phải đầy đủ trí và hành, phước và trí, chắc chắn là như vậy, khác đi không được. Quý vị mà thiếu dưỡng thiếu phước á, cơm không có mà ăn, thân là nó bệnh hoài, bệnh riết, cứ ăn rồi đi trực cái bệnh viện hoài thì không nói gì mà tu được đâu, nó lạ lắm. Cho nên thiếu phước là nó chướng ngại. Mà thiếu trí á, thì không thấy ra vấn đề. Nó vừa chướng ngại đó, nó vừa là lung tung lang tang nhiều thứ nữa. Cho nên thực tế là mình muốn thành đạo á, đầu tiên là muốn tiến đạo phải có đủ trí đức phước. Rồi muốn thành đạo cũng phải đủ trí đức và phước, không thể khác được. Và việc đó mình phải tự làm thôi, chứ không phải là ai làm giùm cho mình. Chẳng phải ai bắt buộc mới làm đâu. Mình phải tự giác để làm cái chuyện đó cho mình. Cho nên việc tu phải trang bị trí đức và phước. Đó là gì? Từ thân luôn giác sáng, khéo thu thúc miên mật để dùng công. Đó là trí rạng ngời. Rồi bên ngoài khéo tùy thuận không chống trái, tùy duyên, nhân vụ, vô trụ. Đó là đạt đến hành, là phước, là đức. Rõ ra hai điều thôi. Bên trong lũ khắc kỹ, nhớ mội mội là phu thúc giác sáng, miếng mà công phu đó là què sáng ngời. Bên ngoài tùy thuận tốt, không ai làm cho mình trợ ngại phiền hết. Tùy duyên tốt, không chống trái để tạo nghiệp, đạt đến vô trụ, đó là được đức, được hành, được phước. Khéo vận dụng điều hòa thường xuyên như vậy, một cách thực tiện có trong có ngoài, mình còn mê mà thực tiện như vậy, dần dần theo thời gian sẽ đạt đến không còn phân biệt là trong là ngoài, là phước là trí, là hành là đức, mà nhúc nhích không rời tánh giác, cho nên ngay đó là trí. Mà cái nhúc nhích đó là làm việc tốt, cho nên đó là hạnh, là phước. Mà nhúc nhích này người ta có phiền, mình vẫn có thể chịu được, chịu thua được, chấp nhận được, đó là đức. Mà cũng chẳng rơi cái trí của mình, thì ngay đó là đầy đủ chứ không phân biệt. Tất cả hiện tiền tự nhiên như như thế là chúng ta tu thành công. Có khi đi bộ từ dưới bến lên, đi tập thể dục, thì hai cái anh chàng cho con nó chạy theo. Mình lên giúp á, tức đi nhanh cho nó mệt để tập thể dục cái tiếp. Thì con chó nó đi nhanh hơn mình mà nó không mệt. Tôi nghĩ mà tôi nói đúng ra trên đời này mình vẫn thua cho con. Phải có điều thua. Con chó con nó rất nhiều thứ thua mình, mà nó vẫn có một thứ hơn mình. Cho nên mình á, đừng nghĩ là mình hơn tất cả. Phải biết thua. Chúng ta sẽ thua đâu đó, ai đó, ở một điểm nào đó. Mà cụ thể hôm nay tôi thua cho con, tại cho con nó chạy nhanh hơn tôi, nó không mệt. Mà tôi đi chứ không mệt. Phải biết thua. Như cái đôi cầu gỗ à, thì mới đầu mấy thầy nói là hai khúc gỗ nó chồng nhau thì được, gọn gàng hợp lý. Nhưng khi chồng lên nó treo leo, khúc gỗ nặng mà sẽ cậu cậu mất, lỡ ai làm mà nó rơi xuống nó đè gãy chân gãy tay làm sao. Tôi nói không an toàn, thôi chịu khó hạ xuống. Thì thật ra cái xe cậu nó nâng lên nó hạ xuống đâu có nặng gì đâu, nó chỉ cần rút xe dây lên nó rút xuống chứ đâu có làm gì đâu, chứ người kia điều khiển bằng cái cân thôi. À, tự nhiên mình nhờ anh ơi, anh hạ khúc gỗ xuống giẫm để vậy, nhiều lúc mấy thầy làm gãy chân. Nổi lên nổ, nói mấy thầy lên thì lên, xuống thì xuống, đổi hoài vậy. Nào tôi biết là tôi phải thua anh này, phải chịu thua. Nào, tôi nói thôi xin lỗi, hoan hỷ. Rồi tôi nói nhỏ mấy thầy thôi cho anh về đi, anh mệt rồi. Còn lại hai khúc này mình làm tay. Thế là chư tăng mình nhảy vô làm tay, hoan hỷ. Đó là gì? Biết thua. Phải biết thua. Là gì? Có cái đức. Mình ham thắng quá, hiếu chiến quá, đức nó không có. Thì hằng ngày nếu chúng ta biết thua như vậy thì vấn đề nói mình đâu có đồng. Còn nếu mà mình chỉ biết chiến thắng và thành công thôi, chúng ta sẽ đồng. Thì đó là người mới biết làm một vị tướng thắng trận, mà chưa biết làm một vị tướng bại trận. Bại trận vẫn là tướng. Bởi vì sao? Tôi bại và tôi có đức, trí tôi sáng ngời, đó là tướng, tướng của bại trận. Còn bài mà khóc hu hu, bài mà phiền não, mà bài mà muộn phiền thì đó là nó thuộc dạng gọi là bài thiệt rồi, chứ đâu phải tướng. Tướng bài trần là bài mà vẫn sắc ngơi, đó gọi là tướng bài trần. Thì đại chúng nhớ, nếu nó cho hay á thì nói rằng là chúng ta biết làm vị tướng thắng trần mà chưa biết làm vị tướng bài trần. Bây giờ phải bắt chước, phải tập cho được là đâu đó chúng ta phải biết làm một vị tướng bài trần, là vẫn sáng ngời, vẫn tích cực, nhưng mà phải biết thua huynh đệ. Còn nếu mà nói thẳng cho nghe nhớ, con chó con á, nó là súc vật, nó thua mình nhiều thứ, mà nó vẫn có một thứ hơn mình. Cho nên có khi mình phải biết thua con chó chỗ đó. Chứ còn nếu mà đòi hơn nó, nó chạy nhanh quá, mình chạy theo nó, đứt tim chết thì sao? Nó sao mà thay bị cấp cứu vậy? Nói muốn hơn con chó con, dài dột không? Hơn kiểu đó là dài dột, phải không? Phải chấp nhận thua nó đi chứ. Nó là chó, nó đi nhanh, mình phải biết thua nó. Cái này là cái tôi thấy nó thấm thía đó. Có khi phải biết thua con chó con mới xong được. Thì như vậy là có đức, có hạnh, có trí, có phước. Mà cụ thể là gì? Tư tài, hiền tiên, như nhiên. Việc tu đâu có khó. Khó chẳng có cái bản ngã nó chạy ra nó chặn lại thôi, chứ không có bản ngã cái gì đâu khó, phải không? Kệ. Không phan duyên, tức là không biết theo, biết về vật sắc cả pháp, không dừng trụ trên tất cả, tức là không dừng trụ trên các cành hay bất cứ gì. Không khởi thêm phân biệt thì tánh sẽ tự sáng biết, không mà không ngờ. Như vậy thì tánh thể sẽ hiện tiền, tất cả từ trong lặng vượt thoát thì tánh từ vô trụ, tức là không dừng trụ vào đâu và từ vượt thoát tất cả. Mục thứ ba là không dính, không trụ như thế nào, đó là nhìn suốt qua tất cả cảnh, không dừng trụ vào đâu, sống thẳng tánh giác sáng này thì tánh tự bùng vỡ. Bài này mình học rồi ha. Nếu chưa được như vậy thì nhìn thẳng vào cảnh nhưng mà không kềm giữ tâm, không nhìn chăm chăm đến cảnh mà rõ ràng sáng biết, thì chúng ta sẽ đạt đến lằng trong sáng biết, thì tánh tự hiện tiền. Ngay đó tánh nó tự biết khắp, không chỗ trụ. Đó là vô trụ. Tiếp theo là vô tướng. Lục tổ dạy vô tướng là đối với tướng mà lìa tướng. Hoặc ngài nói ngoài lìa tất cả tướng gọi là vô tướng, hay lìa nơi tướng tức là pháp thể thanh tịnh. Đây là lấy vô tướng làm thể. Tóm tắt quý vị nghe ha. Tóm tắt thứ nhất, vô tướng là đối với tướng mà lìa tướng, có nghĩa là không được sai đối trên các tướng, chứ không phải là trốn tránh ngoảnh mặt với các tướng. Thứ hai, phải đúng, tức là ngoài lìa tất cả tướng. Lục tổ dạy như vậy. Lìa như thế nào? Lìa đối với tất cả tướng, thấy nghe biết nhưng không dừng trụ, không sanh thêm phân biệt. Điều này có trong cương lĩnh. Nếu vị nào học cương lĩnh rồi thấy cái này nó quen lắm, không lạ. Còn ai mà chậu mày nhíu mắt thấy đó lạ quá là biết học cương lĩnh chưa có thuộc, chưa có thông. Thường hay khéo lìa được như thế thì liền đó pháp thể thanh tịnh hiện tiền. Khéo ngay đó nhận lại thì tánh ấy từ vô tướng, đây là lấy vô tướng làm thể. Đó là trên cương lĩnh và lời lục tổ dạy chúng ta có cái tóm kết. Nếu đại chúng thấy rõ sẽ thấy rằng là cái tóm kết này là tóm kết sống động để áp dụng được vào công phu mà sát với lời tổ đã dạy. Tóm lại, ngấy tướng, khéo lìa tướng, vượt thoát để nhận lại pháp thể thanh tịnh. Thì nhận lại á, thì pháp thể thanh tịnh đó vốn từ là vô tướng sẵn rồi. Đó là tóm kết. Bây giờ nói một cách đầy đủ cụ thể theo cương lĩnh. Có tướng, ngấy tướng, vẫn vô tướng, hay là không tướng mới vô tướng? Ai trả lời được điều này? À rồi mời con.
Con xin trả lời câu hỏi là có tướng ngay tướng vẫn vô tướng hay không tướng mới được vô tướng. Dạ thưa thầy, nếu mà nói có tướng ngay tướng vẫn vô tướng thì cũng chưa rời tướng, không tướng mới vô tướng thì cũng chưa rời tướng, tức là còn ca thì trên tướng là đã đặt thành một vấn đề, là còn một niệm chưa phải vô tướng. Cụ thể nếu mà ngay tướng có tướng là đã quên mình bỏ sót chính mình phan diêm theo tướng, và thứ hai nữa là nếu mà lìa tướng, tức là mình đã tránh né kiềm đề, cho các tướng nói là thật, là cái tướng cương lĩnh. Dạ, mô Phật con xin hết. À, được rồi, ở đây là trả lời đầy đủ cụ thể theo cương lĩnh.
Khi nói có tướng hay không tướng mới được vô tướng là đã đặt thành một vấn đề, thì chính vấn đề ấy cũng là một tướng. Mà cái tướng nó hiện sơ sơ đó rồi thì làm gì mà được vô tướng? Được chưa? Dễ hiểu không? Thứ hai, nếu nó có tướng hay không tướng mới vô tướng thì cả hai đều còn nhầm trên tướng để bàn hiểu lý luận tu tập, là còn can thiệp trên tướng. Mà can thiệp trên tướng thì phan duyên chạy theo tướng rồi làm sao được vô tướng được? Là hai. Thứ ba, nói như thế là trái với cương lĩnh cụ thể. Nếu bảo ngay tướng vẫn vô tướng thì sao? Nói ngay tướng vẫn vô tướng là đã bỏ sót mình, mà cương lĩnh là dặn là phải nhớ mình. Cương lĩnh ai nói? Phật nói. Phật nói làm sao? Chúng sinh từ vô thủy bị sanh tử mà người tu hành thì không thể thành Phật được. Là vì sao vậy? Bỏ sót từ tánh, lấy cái tâm phan duyên làm từ tánh đó. Thứ hai, phạm cái lỗi là phan duyên theo các tướng, và thứ ba là can thiệp dừng trụ đến các tướng. Đó là trái với cương lĩnh chúng ta đã học. Cái này nó nhanh tại vì nó là đồ lại cái bầy cụ của vô niệm vô trụ rồi, phải không? Kế, nếu bảo không tướng với vô tướng thì sao? Phạm cái gì? Phạm vào quay lưng với các tướng, là kềm đè lạng tránh cho được không? Cho tướng là quan trọng, thế nó là in dấu trong đầu, giống cái ví dụ khi này là nói về cái bình hoa in trong đầu đó, phải không? Ở trên là trái với cương lĩnh là phải đúng, mà dưới này là trái với cương lĩnh không được sai lầm. Vậy cuối cùng, làm sao để được vô tướng? Chỉ sáng lại tánh mình thì tánh tự sáng biết, không cần kềm giữ. Kế, không lảng tránh hay kềm đè diệt trừ để được vô tướng. Không phan duyên, tức là không biết theo, không biết về sự tướng, các tướng, không dừng trụ trên tất cả, tức là không dừng trụ trên các tướng hay bất cứ gì, không khởi thêm phân biệt, thì tánh sẽ tự sáng biết, chứ không phải là rơi vào không ngơ trong không. Công phu như thế thì ngay đó tánh thể hiện tiền tất cả từ trong lặng và vượt thoát tánh từ vô tướng. Giờ đi vào cụ thể cho đại chúng thấy. Tổ Bát Nhã Đa La hỏi vật gì vô tướng, thì Thái tử Bồ Đề La nói sao? Không khởi là vô tướng. Nếu mà tâm không sanh khởi thì ngay tướng, nhưng mà từ là không tướng. Cụ thể ở đây lặp lại chánh văn này. Lục tổ dạy vô tướng là đối với tướng mà lìa tướng, tức là không phải quay lưng ngoảnh mặt, mà đối trước tất cả mọi sự, mọi vật, mọi việc, mọi hiện tượng đáng đối diện, rõ suốt các tướng đều hư vọng, thì tâm không dính mắt. Mà ngay tâm không dính mắt thì liền trả lại thể rộng ràng thanh tịnh. Lúc này tâm không cảnh tịch thì tâm cảnh từ vượt thoát, thấy biết không nằm trong căn cảnh mà từ vượt thoát, thì vốn từ vô tướng. Câu 2, ngài nói ngoài lìa tất cả tướng gọi là vô tướng, hay lìa nơi tướng tức là pháp thể thanh tịnh, đây là lấy vô tướng làm thể. Đây là ngài dạy cho mình tu, nghĩa là như thế nào? Rõ suốt các tướng là huyễn hóa, thì chúng ta sẽ không bao giờ theo cái độ huyễn làm gì, cho nên mình suốt qua và không dừng trụ vào bất cứ gì. Lúc này nhìn thấy nhưng mà khéo suốt qua tất cả, thì ngay đó tánh thể đã hiện hiện đó, tánh ấy vốn từ vô tướng. Khi nãy giờ mình tóm tắt rồi, mình giảng rồng rồi, đây là kết lại bằng cái thấy thật công phu, thấy ra nó sự thật nó là như vậy. Thì tóm kết, công phu vô niệm, vô tướng, vô trụ để đạt đến nhất hành tam muội chính là từ tâm xưa nay thanh tịnh chính mình. Thì công phu đó để đạt đến đó cũng chính là tu thiền tối thượng thừa, như thiền sư Tông Mật ngài đã định nghĩa. Quý vị nào quên thì về coi lại cái bài nó pháp thiền ha. Cuối cùng là nói thêm về vô niệm. Thiền sư Thân Hồi nói rõ cái chỗ vô niệm lục tổ đại dạy. Ngài Thân Hồi ngài nói vô niệm niệm giả tức niệm chân như, vô sanh sanh giả tức sanh thực tướng. Quý vị nhớ thời xưa lục tổ ngài chỉ dạy trong từ viện khai thị hành giả tu tập thôi, nhưng mà tới thời ngài Thượng Hội á, thì ngài hoằng truyền ở kinh đô, và chính ngài Thượng Hội là người góp công lớn để thiền pháp lục tổ phát triển mạnh. Vì vậy ngài Thượng Hội ngài nói rõ về cái yếu chỉ mà lục tổ đã dạy, cụ thể vô niệm. Thì ngài Thượng Hội ngài nói vô niệm niệm giả tức niệm chân như, vô sanh sanh giả tức sanh thực tướng. Vô niệm mà niệm tức là niệm chân như, vô sanh mà sanh tức sanh thực tướng. Chỗ này mà không có công phu nói không ra. Vô niệm mà niệm, nếu mà có niệm á thì làm sao vô? Mà đã vô niệm thì có cái niệm nào trong đó mà niệm? Có nhiều vị nói rằng là vô niệm mà niệm tức là vô niệm nhưng mà ngay niệm để vô niệm. Ngay niệm thì có niệm làm sao vô? Mà nếu nói ngay niệm để vô niệm thì không thể nói vô niệm. Đang trong quá trình tu chưa được vô niệm, mà đây ngài Thượng Hội ngài nói chỉ vô niệm trước là kết quả là vô niệm rồi. Đại chúng hiểu điều này không? Lặp lại này, vô niệm mà niệm, đã vô niệm thì không còn niệm nào cả. Mà nếu nói vô niệm mà có một niệm thì không phải vô niệm. Còn nếu nói rằng là ngay niệm mà vô niệm là còn trong quá trình tu, là con niệm ngay đó để tu để được vô niệm. Mà đằng này ngài không phải nói tu mà ngài nói kết quả rồi là vô niệm, là không còn niệm nào, chứ không có nói chỉ còn niệm để tu. Như vậy vô niệm mà niệm, đã vô niệm làm gì mà có niệm? Ngược nhau không? Đơn giản á, vô niệm là vắng bặt, nhưng vẫn chủ động linh thông sáng rỡ, chứ không phải là ốm cứng cái chỗ đó. Thì cái chữ niệm xấu á, là như Đức Phật vẫn nhớ vô lượng kiếp về trước mà chẳng phải có niệm mới nhớ. Đó, niệm là nhớ là như vậy. Còn Ngài Huyền Giác thì Ngài nói với lục tổ là phân biệt chẳng phải ý. Thì nó nôm na rằng là không dừng trụ, tánh hiện tiền, quầy trời quầy đất, nó vẫn như thế chứ không phải là ngồi cứ ngắt. Nôm na là vậy. Thì đó là cái sống đồng tư thể tánh chân như, gọi là tức niệm chân như. Chính là cái sự sống dậy, sống đồng, chủ đồng trong thể tánh chân như. Có nghĩa là sống đồng vẫn bất động, chứ không phải sống đồng là loạn động. Nó là sống đồng, sinh đồng vẫn bất động. Đó là niệm chân như. Vô sanh sanh giả tức sanh thực tướng. Nếu chúng ta giải bên ngoài cho dễ hiểu á, thì giải theo cái tướng thì dễ hiểu, nhưng chúng ta không mò tới được. Ví dụ như Ngài Chỉ Đầu Giả đến Ngài Tào Sơn Bộ Tịch, thì Ngài Tào Sơn hỏi có phải chỉ ý không? Nó chẳng dám. Tức là con đây đúng rồi. Hỏi việc Ngài chỉ ý là gì? Nói và cái chiếc áo cừu mặc vào thì tất cả các pháp đều như. Có nghĩa là nhìn thấy tất cả đều là như như. Thì nói thế nào là dũng? Ngài khoanh tay đứng tịch. Ngài Tào Sơn Ngài nói rằng là ông giỏi đi thế ấy, tại sao chẳng giỏi đến thế ấy? Thì Ngài chỉ ý mở mắt ra sống lại. Thì hỏi thế nào là diệu? Thì Ngài Tào Sơn Ngài nói chẳng mượn mượn vừa khó, nhưng mà tùy duyên vào chỗ nào cũng được hết á. Không mượn mượn, mượn tức là gá vào cái thân á, gọi là mượn. Phải là vừa khó, nhưng mà muốn vào đâu tự tại, đó là diệu. Sanh vô sanh là như vậy, nó dễ hiểu rồi, phải không? Nhưng vấn đề đấy, sanh vô sanh không phải vậy. Sanh vô sanh nó cũng giống như chỗ vô niệm niệm vậy đó, tức là trong chỗ vô sanh mà không phải chết liềm trong chỗ, nước chết không chứa được rồng, mà sống đồng, linh thông đến chủ động, vẫn bất động. Cho nên Thiền sư Quảng Nghiêm Việt Nam Ngài nói, ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, sanh vô sanh hầu thuyết vô sanh. Tức là khi mà chúng ta còn trong chỗ vắng lặng thì chúng ta chưa biết chỗ vắng lặng đúng nghĩa. Có nghĩa là chỗ vắng lặng đó nó chỉ là trầm không trệ tịch, nó chưa rời khỏi căn thức. Nó tưởng nó tự tánh, thật ra chưa ngộ tánh. Mà phải ngộ tánh rồi mới biết cái vắng lặng trước đó là sai. Và biết vắng lặng đúng chính là tánh này muốn đồng cũng không được, chứ không phải là có chỗ tình để giữ. Cho nên Ngài nói chỉ có cái người ngộ tánh rồi mới biết được cái chỗ vắng lặng trước đó là chưa phải. Và biết được cái vắng lặng trong tự tánh là vốn từ không đồng, chứ không phải làm cho được an định để giữ nó. Vì vậy Ngài nói là ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, phải quá rồi mới biết. Có ở trong đó là không biết, ở trong đó là chấp tự thật thôi. Sanh vô sanh hầu thuyết vô sanh, tức là đạt cái vô sanh rồi, nhưng mà phải có sự sống đồng linh thông đến chủ động mới nói được chuyện vô sanh. Thực tế nhiều vị nói rằng là cái tánh như thế à, nói không được, cứ như thế à, nói không được, cứ khư vậy đó, cứ khư vậy là chưa thoát khỏi chỗ vô sanh, là còn bị cái áo vô sanh này nó nhốt. Thì chỗ này là chỗ mà chúng ta tu hành chúng ta phải để ý, nghĩa là vậy. Nhưng mà quay lại cái công phu của mình á, đơn giản vậy nè, mới đầu mình còn đồng, sau đó mình hàng phục khéo khế tự tánh. Tới khi nó yên ắng tự nhiên, nó mất hết thân tâm hơi thở, nó cũng không còn nữa, ngủ mà nó giống như thức vậy đó, tỉnh queo mà kiểm tra ngủ rất là sâu, tới luôn nó không có đồng. Tất cả mọi thứ nó giống tự tánh lắm, trong đó mình có thể thống suốt hết lời Phật tổ dạy như thiền sư suốt hết. Và nếu mà thầy tổ mình nói chưa phải thì mình không chịu, tại nó giống lắm rồi, nó mạnh lắm, nó phải thương, không thèm dự nó vẫn thanh tịnh như vậy. Chấp là bệnh mà không chấp á, công phu tiếp. Tới khi mình à ra mới biết trước đó chưa phải, còn chưa à ra là không biết. Đó, đó là cái ý mà các ngài nói ở đây. Các ngài nói vô niệm niệm giả tức niệm chân như, vô sanh sanh giả tức danh thực tướng. Mà ngài còn nghĩa mà nói là lý tịch phương ngôn tịch diệt khứ, sanh vô sanh hầu thuyết vô sanh là vậy đó. Tức là à ra mới biết trước đó chưa phải, chưa à ra trước đó nó rất là giống rồi. Là chúng nhớ là quầy cũng không đồng, không thể nào đồng. Trí sân ngời thống hết lời Phật tổ, nói ngữ nói gì cũng được hết á. Nhưng mà khi à ra mới biết trước đó là chưa phải. Thì đây là cái kết quả vô niệm nó sâu sắc như vậy. Cho chúng ta đừng có nên kéo cái chuyện đó về cái chuyện phàm tinh của mình. Phàm tinh chỉ chấp nhận được ngang lộ trên đang tu, nhưng đạt đến kết quả nó không phải tầm thường như vậy. Thì chỗ này tôi muốn nói nhiều để sáng ra lời kinh Kim Cang Đức Phật dạy: không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, đến không chỗ trụ mà sanh tâm kia, chính là chỗ vô niệm vô sanh. Và đạt đến đây đúng nghĩa vô niệm vô sanh thì lục tổ nói nào ngờ tánh mình vốn từ thanh tịnh. Hoặc ngài nói tánh này vốn không động, đó là định. Nhưng đòi chỗ đó, cũng trong kinh Kim Cang, chúng ta vừa nghe trên là đoạn 10, đến đoạn thứ hai là đoạn 14. Cùng trong đó, đoạn 14, Đức Phật dạy: không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên sanh tâm không chỗ trụ. Ở trên là nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia, tức là nếu vô trụ thì tâm vô thường bồ đề, tức là tánh mình nó hiện tiền. Còn ở đấy á, khéo sống bằng tánh vô thường bồ đề hiện tiền rồi thì sẽ từ vượt thoát không trụ vào bất cứ gì, mà không được trụ trong tánh bồ đề luôn, mà phải bật luôn dấu vết, giống như Đức Phật nói rằng là Ngài không có pháp thành Phật vậy đó, không pháp thành vô thượng bồ đề vậy đó. Thì không hết mới thật được, mà khi không hết rồi á thì ngay đó sống động, gọi là nên sanh tâm không chỗ trụ. Đấy chính là chỗ vô niệm mà niệm, vô sanh mà sanh, chúng ta vừa nghe ở trên. Chính là chỗ ly tịch mới nói câu tịch diệt, chính là chỗ sanh vô sanh mới nói được việc vô sanh. Và lục tổ ngồi đến đây, Ngài mới nói: nào ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp, hay sanh muôn pháp mà không thấy có pháp được sanh, không pháp được sanh mà vẫn từ tài tùy duyên sanh muôn pháp, nghịch và thuận, bất khả tư nghị. Mục đích là đưa người học trở về trong đó. Thì chính cái chỗ mà hay sanh muôn pháp này thì ngụ tổ mới mãn nguyện và truyền y bác cho. Chứ trước đó cái bài kệ mà bổn lai vô nhất vật, bài kệ đó ngụ tổ chưa an lòng. Tại vì nếu ngồi chỗ bổn lai vô nhất vật á, thì mới chỗ vô sanh vô niệm, mới chỗ là chưa lìa tịch, chưa sanh vô sanh, chỗ đó chưa an toàn, chưa an lòng. Mà chỗ nào ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp thì ngụ tổ mới trao y bác thầy trò một mình trong đêm chèo thuyền đưa qua sông. Tất nhiên việc này nó cao, nhưng chúng ta học để biết được cái vi diệu, cái sâu màu của Phật pháp, của Thiền tông là gì. Còn đạt được thì ngày mai ha, chứ đừng nói cao con cũng chưa đạt được, con không dám học. Đừng có nhắm mắt học đi, ngày mai được. Còn không học á là lầm đó. Không học mới đạt được cái chỗ vô sanh, cái ốm vô đó thầy nói nghe, đưa lên lễ thầy, thầy chỉ dạy nói: thầy cũng hãm việc của ông, có biết chỗ này đâu mà nói. Mình được rồi mà ông nói chưa được, chắc ông sợ mình hớn ông nói chưa được để mà kéo cho bằng ông đó, không nghe. Nhớ ông thầy ông nhiều việc thiệt, mà hôm nay ông có dành thời gian ông nói đó. Mà cụ thể là cái chỗ vô tướng ông nói nhanh tí để dành 15 phút nói chỗ này đó, chứ không phải ông vô nhiều việc ông lầm cầm ông với cái chỗ này đâu. Lo mà học cho nhớ, bây giờ không học kỹ á, mai kia mà đạt cái chỗ vô sanh nó chấp liền, nó lạ lắm. Khi đó thầy tổ khuyên nói: thầy chắc thầy nhiều việc quá, thầy đồng thầy đâu có biết chỗ này đâu, chỗ này nó không có đồng, thầy nói vậy là sai rồi. Còn nếu quý vị học kỹ á thì mai kia quý vị đạt cái chỗ vô sanh, quý vị biết rằng là chưa phải, còn một chỗ nữa. Ngài Trạm Đường Chuẩn ngài nói: thường tòa cáo, tức là ngài Diệu Hỷ, ngài Đệ Huệ, có chút xíu thiền này ông có học không? Dạ con nghe. Ông có thấy là khi nghe pháp thì có ra ngoài thì không, trong thiền đường thì có ra ngoài thì không không? Dạ đúng rồi, đây là chỗ con đang nghi, chính là chỗ ông còn thiếu cái à, cái chỗ ông còn ngăn trề trong hông ngực á, còn một cái vật để mà giữ gìn á, thiếu cái à thôi. Thì ngài đời về tống cảm ngài nói rằng là chính là cái chỗ con đang nghi, còn xí này thì chưa có ra. Cái chỗ đó đó, cái chữ à nó nhẹ nhàng, nó quá khó. Thì tôi muốn nói ở đây không phải nói để quý vị học cái cao, mà nói để bây giờ còn mê biết chân trời, mai kia ngộ biết đường mà thoát. Còn hôm nay không học á, mai kia lỡ nó rộng ra, nó rớt vào cái chỗ vô sanh, đó là chấp vô, tu bất mệt mới được. Giờ nó khế lời Phật tổ rồi, ông thầy ông nói chưa phải, còn gì nữa mà không phải. Một là ông trụ trì ông nhiều việc quá, ông không biết, làm gì ông tu tới đây mà không biết, ông không biết, thôi không nghe nữa. Hai là nhiều lúc ông nói vậy để ông chê mình, ông ghim hàng mình. Có nhiều vị nói: ta tu vậy thầy không ứng chứng cho rồi đi, thầy cứ chê hoài. Thì nhớ là do vì vô học nó bị như vậy, không học nó bị như vậy. Còn nếu quý vị học chắc á, sau này tới đó là mình biết còn cái gì nữa. Phải học trước là như vậy. Thì kết luận lại, vô sanh sanh giả chính là sanh vô sanh, chính là nên sanh tâm không chỗ trụ. Vô sanh sanh giả của Ngài Thần Hồi nói chính là cái chỗ sanh vô sanh của Ngài Quảng Nghiêm ở Việt Nam, và cũng chính là chỗ Đức Phật đã dạy trong Kinh Kim Cang đoạn 14 nên sanh tâm không chỗ trụ. Cụ thể đây là gì? Bất động, nhưng linh thông đến chủ động mà vẫn bàn bạc trùng khắp không chỗ trụ. Đó là nói về tam vô cho đại chúng biết, gọi là cái màu nhiệm diệu lực cuối cùng của tam vô nó đạt tới cái chỗ đó đó. Thì chỗ đó là chỗ tóm tắt lại. Đại chúng về mà muốn biết lục tổ có dạy cái đó không á, thì chúng ta về ôn lại cái bài 1 là thấy rõ. Ngài dạy là không được chấp vào chỗ không ngơ. Cụ thể Ngài nói rằng là có một cái tâm được gọi là chức hành tam muội, từ đó ngồi không, cố chấp không cho vọng niệm nó khởi, rồi kềm rồi đè rơi vào trong không trệ tịch. Đó là chỗ nước chết không chứa được rồng, đó là lầm to. Đó là gì? Là đạt vô sanh mà chứa được sanh vô sanh. Đó là gì? Nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia, chưa được chỗ nên sanh tâm không chỗ trụ. Mà tổ già rất là kỳ đó, phải không? Đó là ở trong vô sanh mà chưa biết sanh vô sanh. Đó là chỗ vô niệm mà chưa biết vô niệm niệm. Biết chân như mà chưa biết niệm chân như. Thì lục tổ già rất là kỳ rồi, phải không? Cụ thể chân văn Ngài nói: người mê chấp pháp tướng, chấp nhất hành tam muội, hai chấp ha, chấp các cái tướng pháp bên ngoài này, cái bông, cái kiện, cái hoa, cái bàn, cái ghế, rồi cái buồn, cái phiền, cái giận, rồi cái nói xấu, cái thông cảm, cái không thông cảm, cái oán ức, cái tức tối, rồi cái tôi phải là bá chủ, tôi phải là độc đoán, độc tôn, tôi phải là nghe tôi, nhất nhất lời tôi nói ra phải vâng. Nhưng cái đó đó, người mê chấp pháp tướng, rồi cái người mà mê sơ sơ thì chấp nhất hành tam muội là gì? Cụ thể lục tổ nói: chỉ nói ngồi không động, chấp đó, tâm vọng không khởi, tức là nhất hành tam muội. Người khởi hiệu thế này tức là đồng với vô tình, tức là cố làm mình trở thành cái cỏ đó, trở lại là nhân duyên chướng đạo. Làm như vậy thì cái chỗ trong không đó nó nhốt mình trong đó, nó không cho mình sáng thì không tiến được, gọi là chấp như thế. Nó quay ngược lại, nó làm cho mình cản trở cái việc tiến đạo, không tu tiến được. Hôm nay chúng ta học tới bài 2 là hết cái phần tam vô của lục tổ dạy. Kỳ sau học bài 3 nữa mới hết cái bài thiện pháp lục tổ. Về đại chúng ôn bài lại bằng cách là đọc trên giấy phát ra, rồi nghe lại cho rõ, rồi lúc đó mình áp dụng vào trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày tu tập của mình, để bắt đầu nó nhận ra từng điều từng điều. Tới khi nào quý vị xuyên phủng những cái ý đó và bắt đầu cái đầu mình nó sáng và nó phát minh ra thì quý vị học thành công. Chứ còn học mà lên trả bài được 10 trên 10 ngồi xuống về chỗ, cái chuyện nó bình thường, đó là học giả. Còn mình học để tu là chúng ta phải như vậy đó. Học vậy thì thấy cái việc tu nó tiến bộ, thấy lời Phật tổ dạy có thực nơi mình, chứ không phải là những lời cao siêu mình không có vai tới. Mong đại chúng tinh tấn hoan hỷ để chúng ta tu tập trong ngày một tiến bộ hơn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.